Ở lúc con vô minh, con chưa biết đến Phật Pháp, con cứ ăn thịt vào là con đau bụng. Khi con đến bệnh viện thì lại khỏi, con đi mở phủ cũng không khỏi. Con cứ nhìn thấy mâm cỗ là con ốm. Con muốn Thầy cho con biết là do nghiệp gì. Theo các quý vị đấy là nghiệp gì? Tốt hay xấu? Xấu hả? Nhờ cái nghiệp xấu đó nó mới thành cái nghiệp tốt ngày hôm nay đấy. Đấy không phải là xấu đâu. Thầy cũng gặp khá nhiều trường hợp đến nói với Thầy rằng từ bé không ăn thịt được, vì cứ nhìn thấy thịt là gì? Là thấy buồn nôn. Nhìn thấy đã buồn nôn rồi chứ đừng nói là ăn nữa. Hay là có những người bố người mẹ đến nói với Thầy rằng con nhà con không biết nó bị bệnh gì hay sao ấy Thầy ạ. Cứ cho thịt vào miệng là nó nôn, và nó khóc nó hẹ ra nó không ăn. Nhưng mà cháu ăn chay thì cháu nó lại ăn. Thế Thầy hỏi rằng cháu ăn chay như vậy có ảnh hưởng sức khỏe không? Mà không, cháu nó rất khỏe. Rất khỏe, bình thường. Nhưng mà cứ xay tí thịt vào là nó không ăn. Nó lè ra và nó khóc. Có những trường hợp như vậy. Cái đấy nhà Phật chúng ta không gọi là nghiệp mà gọi là gì? Nhân duyên. Gọi là thiện duyên. Thiện duyên ở đấy là gì? Chính là do nhiều đời, nhiều kiếp về trước, thậm chí ngay kiếp trước thôi, là những người tu hành gì? Chỉ trai giữ giới, không ăn thịt cá, không ăn mạng của động vật chúng sinh. Cho nên, nhưng mà tu vẫn chưa đến nơi đến chốn, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn, cho nên vẫn phải đầu thai trở lại làm người. Nhưng cái nhân lành ấy, cái duyên lành ấy, nó còn ở trong gì? Trong a lại ra thức của những đứa trẻ ấy, những con người ấy. Cho nên sinh ra chưa biết nói, chưa biết ra đi, nhưng cứ cho cái thịt vào là gì? Nó lại biết lẻ ra. Nó lẻ ra. Đấy chính là gì? Gọi là cái nhân duyên đời, thiện nghiệp đời trước còn gì? Nó còn tồn dư lại. Và ngay kiếp này, khi mới sinh ra nó đã gì? Theo cái gì? Tập tính ở trong a lại ra thức nó đã biết phản ứng cái gì là thiện, cái gì là ác rồi. Những cái trường hợp mà như thế mà lớn lên mà gặp được Thầy hiền, bố mẹ tốt, trao đổi giúp đỡ và thành toàn cho, thì đứa trẻ đó chắc chắn sẽ thành một con người gì? Hiền lành, nhân tài, đức độ, giỏi giang. Nhưng mà sinh vào một cái nhà mà gì? Bố mẹ thì không hiểu gì về Phật Pháp á, toàn hướng cho con đến cái việc gì? Sát sinh, hại vật, rồi làm những cái việc không tốt á. Thì xin thưa các vị, dần dần nó cũng gì? Cái công nghiệp gì? Ác, bất thiện nó lấn lướt cái gì? Cái tốt, cái thiện, thì đứa trẻ đó dần dần cũng gì? Đánh mất đi cái khí chất, cái tiên cốt, Phật cốt trước đây mình tu vậy. Nói cái tiên cốt, Phật cốt là thì nó không đúng với đạo Phật đâu, nhưng mà thôi thì dùng một cái từ đó cho chúng ta dễ hiểu. Mình gọi là nhân duyên với Phật, với đạo á, thì nó đúng hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trường hợp nào mà những trường hợp này cũng nói là đấy, cứ nhìn thấy thịt là gì? Là không chịu được, không muốn không ăn được, không ăn được thịt, cái gan vào lại bị đau bụng. Này là tốt. Thầy mong cho tất cả chúng ta đây, cứ ai ăn thịt và đau bụng như này là tốt. Cứ ăn thịt là đau bụng, ăn chay là mạnh khỏe, thì để cho tất cả chúng ta đều gì? Đều ăn chay được là tốt nhất. Nói thế thôi mấy cụ già thì có thể là gật gù, nhưng mà các cô, các anh, các chị trẻ trẻ thì Thầy ai đi tu lại ác thế? Thầy đi tu mà thì còn ác thế? Lại còn bảo mong cho chúng con ăn thịt rồi chúng con đau bụng để chúng con ăn chay giống các thầy. Chúng con có phải đi tu đâu. Chúng con ở tại gia mà không ăn thịt làm sao bố mẹ đồng ý, vân vân đủ thứ. Không ăn thịt làm sao đi ký kết hợp đồng tiếp xúc bạn bè xã hội ngoại giao được, vân vân và vân vân. Thầy ác thế, mai không đến chùa nữa. Nói đùa vậy thôi, chứ thầy có mong cho chúng ta ăn thịt đau bụng thì chắc chắn là chúng ta không đau bụng đâu. Mà tự chúng ta phải gì? Phải giác ngộ. Tự chúng ta phải phát khởi được cái tâm gì? Từ bi hỷ xả, yêu thương và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh, cũng như mạng sống của mình. Thì các vị mới gì? Mới phát nguyện ăn chay trường và không ăn thịt cá được. Đó. Còn trường hợp này Phật tử này hỏi đó là nghiệp gì thì xin thông báo cho Phật tử này vui luôn, đó là gì? Đó là nghiệp thiện. Nghiệp thiện đó các quý vị. Nên trân trọng cái nghiệp này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Trân trọng cái thiện nghiệp này để kết hợp với tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh nữa, đời sau chắc chắn sẽ được dự vào chín phẩm hoa sen ở nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Đó chẳng phải là hoan hỷ lắm sao? Đó chẳng phải là hy hữu lắm sao? Phật tử này hỏi tiếp: hiện giờ con biết đến Phật pháp, con đi ăn cỗ ngồi cùng với những người không biết Phật pháp, cố mặn con cứ bổn nôn, và con uống cốc chung với những người ăn mặn là con không chịu được. Con xin thầy cho con lời khuyên là con phải làm như thế nào để con hòa đồng với mọi người. Thôi thì về cũng khởi cái tâm tử bi thương xót họ nhiều hơn, chứ đừng có coi thường họ, đừng có nghĩ là mình ăn chay, mình là cái bậc tu hành cao quý, rồi còn họ là người ăn mặn, họ chưa phải là tu, cũng chưa chắc họ ăn mặn họ đã không tu đâu. Họ chưa bỏ được cái vấn đề ăn thịt thôi, nhưng họ thì vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn bố thí, vẫn cúng dường, vẫn phóng sinh, vẫn tu phúc, vẫn làm các việc thiện. Thì đó cũng là người gì? Người tốt, đang hướng đến cái gì? Cái chỗ hoàn thiện bản thân hơn vậy. Còn chúng ta đó, tuy không ăn thịt nhưng có thể là gì? Nhiều việc khác chúng ta vẫn chưa bỏ được, nhưng vẫn còn tham lam, sân hận, si mê vân vân chẳng hạn, thì cũng cần phải tu sửa bản thân mình. Còn cái việc mà đến cái chỗ họ ăn uống cố bản linh đình như thế mà nhìn thấy họ ăn mà thì cứ buồn nôn, thôi thì cố gắng bụng bảo dạ mà thôi. Vì tôn trọng người cho nên mình cố gắng đừng có thể hiện cái sự khó chịu ra bên ngoài. Mà có không chịu được thì thôi, đến đó mừng xong rồi nói là gì? Hôm nay sức khỏe của tôi gì? Không gì? Không tốt, xin phép các bá, xin phép các cụ cho gì? Cho em hay là cho cháu hay là cho con hay là cho tôi về? Xin được về? Về trước. Vì hôm nay tự nhiên thấy sức khỏe nó không được tốt. Đấy là một cách đến mừng xong rồi chúng ta gì? Chúng ta uốn chuồn chuồn trong danh dự, chuồn trong sự gì? Cái sự nhẹ nhàng và hợp lý. Nhưng không phải là đi đâu chúng ta cũng chuồn được. Những chỗ nào mà cảm thấy gì bất khả kháng, chúng ta không thể chuồn được, thì cũng phải gì? Cố gắng mà ở lại cho nó hoan hỷ gia đình, hoan hỷ dòng họ. Chứ không phải là chỗ nào cũng chuồn là người ta phát hiện ra ngay, đúng không? Người đời người ta tinh lắm, đừng có nói là người ta không tinh. Đến chỗ nào chúng ta cũng lấy, đến bữa cơm chúng ta lấy cớ chúng ta chuồn là người ta thì nghĩ rằng là mình không tôn trọng người ta. Đến cái chỗ nào mà chúng ta thấy không thể ở được, ăn uống nó xô bồ quá, cái mùi thịt mùi cá gì nó tanh hôi nồng nặc quá không thể chịu được, đau đầu nhức óc thực sự, thì chúng ta xin phép là gì? Lấy phép là thân thể bất an không khỏe, chúng ta chuồn nhẹ nhàng thì còn được. Đó, nhưng chỗ nào cũng chuồn là dễ bị lộ bài lắm. Cho nên cũng phải khéo. Không có đến chỗ nào cũng chuồn mà ai bảo thế, và thầy Thịnh bảo thế thì chết bố tôi rồi. Đấy. Thế thì chết bố tôi còn gì nữa? Ai hỏi là ai hỏi thế, bảo thầy thịnh mách cho thế. Thì chẳng phải là người ta kiện tôi đến tận gì, đến tận trời xanh rồi còn gì nữa. Cho nên cũng phải khéo léo những cái chỗ như thế.